Nói như vậy thì tại sao mình dùng cái từ kẻ học nói? Vì lâu nay chúng ta có một cái quan niệm tu là tụng kinh, phải không? Tụng kinh tức là tu. Nhưng mà bây giờ đặt lại câu hỏi, mình tụng kinh đó là tu, thì như vậy tu bằng cách nào? Như tôi thường nói, kinh Bát Nhã dạy mình chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Mà bây giờ mình tu 5 năm, 10 năm, đọc không biết bao lần, bao nhiêu lần kinh Bát Nhã, mà mình có thấy khổ ách chưa? Thấy chưa? Như vậy thì mình chỉ đọc lời Phật, chứ không có sử dụng cái lời Phật dạy, phải không? Mà nếu đọc lời Phật thì cũng như là những con sáo những đồ đó, nó học nói vậy, mình nói gì nó nói nấy. Bây giờ Phật nói gì mình đọc lại y nguyên, phải không? Đọc lại y nguyên lời Phật, gọi đó là mình tu. Mà lời Phật dạy trong kinh đâu có phải là bảo mình cứ đọc như vậy là hết tội, đọc như vậy là hết khổ, mà bảo mình phải chiếu kiến. Mà mình không chịu chiếu, mình cứ đọc thôi, rồi mình nói sau Phật dạy chiếu kiến ngủ vững và không, đổi như thế có ác, mà con tụng kinh 10 năm 20 năm mà khổ nào cũng vẫn khổ hoài, thì tại sao? Thì cứ trách Phật dạy dường như không linh. Nhưng mà không ngờ Phật dạy chiếu kiến mà mình không chịu chiếu gì hết trời, thì làm sao mà hết khổ? Cho nên các ngài mới dùng cái từ nó kẻ học nói. Như vậy mình Phật nói sao mình học nói y vậy, phải không? Học nói thì không phải là học tu nữa. Vì vậy mà các ngài không chịu. Sư đáp: như chim anh vỏ chỉ học tiếng người mà không hiểu ý người. Như vậy thì chúng ta đọc kinh giống như chim anh vỏ học nói, người ta nói câu nào nói câu nấy, chứ còn nó không hiểu được cái ý người ta muốn nói gì. Kinh là truyền ý Phật, chẳng nhận được ý Phật mà chỉ tụng, ấy là người học ngữ. Đó. Kinh là truyền chép lại cái lời Phật nói, diễn tả một cái ý nghĩa gì mà mình không chịu tìm cái ý nghĩa đó mà hành, mà mình cứ đọc lại lời Phật hoài, phải không? Mình đọc lời Phật hoài rồi lại trách rằng tụng không có linh. Đó. Ấy là người học ngữ. Như vậy là chúng ta học nói chứ không phải là học tu. Do đó nên chẳng chịu tụng kinh. Vì vậy mà các thiền sư ít có tụng kinh. Nói như vậy thì quý vị, tôi xin nhắc một chút để nhiều vị cũng hơi trách. Nói sao ở các thiền viện tối không có tụng kinh, mà tối làm gì? Tối chỉ sám hối thôi à. Đó. Sám hối là mình thấy sáu căn mình mỗi ngày cứ dính kẹt cái sáu trần, cho nên quỳ sám hối kể lễ từng căn, mỗi căn dính sao, có tội gì nhắc tới nhắc lui để mà gỡ lành. Như vậy sám hối có tu không? Còn nếu quý vị tụng kinh thì tụng vài kinh rồi rồi xong, nó tu rồi rồi, phải không? Còn sám hối thì mình thấy tội của mình, thấy lỗi của mình, để mình nhớ, mình sợ, mình tránh. Thì cái đó là cái gốc học kinh. Còn tối thì sám hối, chứ tọa thiền chứ không có tụng nữa. Nếu có tụng thì chỉ tụng một bài Bát Nhã thôi. Đó là để nhắc một chút, để chúng ta soi xét lại, mà quán chiếu nơi thân tâm của mình. Đó, hiểu những cái điều này thì quý vị mới biết cái ý nghĩa. Nhiều khi thấy chùa nào tối nó cũng tụng kinh, mà thiền viện tối không chịu tụng kinh. Đó, đó, thấy rằng mình tụng mà mình không có hiểu để mà hành, thì tụng cũng như là lời nói suông thôi. Còn mình sám hối, kể lại cái lỗi của mình là lỗi gì, rồi mình biết, mình sửa. Nên lâu nay tôi hơi than, tôi nói rằng, còn nếu quý vị tụng kinh thì tụng vài kinh rồi rồi xong, nó tu rồi rồi, phải không? Còn sám hối thì mình thấy tội của mình, thấy lỗi của mình, để mình nhớ, mình sợ, mình tránh. Thì cái đó là cái gốc học kinh. còn tối thì sám hối, chứ tọa thiền chứ không có tụng nữa. Nếu có tụng thì chỉ tụng một bài Bát Nhã thôi. Đó là để nhắc một chút, để chúng ta soi xét lại mà quán chiếu nơi thân tâm của mình. Đó, hiểu những cái điều này thì quý vị mới biết cái ý nghĩa. Nhiều khi thấy chùa nào tối nó cũng tụng kinh, mà thiền viện tối cũng chưa tụng kinh. Đó, thì thấy rằng mình tụng mà mình không có hiểu để mà hành, thì tụng cũng như là lời nói suông thôi. Còn mình sám hối, kể lại cái lỗi của mình là lỗi gì, rồi mình biết, mình sửa. Nên lâu nay tôi hơi than, tôi nói rằng nếu mình cứ nửa tháng tới cái lại hồng danh, tức là lại danh hiệu Phật, rồi cái mình sám hối đọc theo cái bản chữ Hán, như thị ngã văn, như thiết thế giới, như thị thế tôn, đọc thôi không biết nói gì. Sám hối là để biết lỗi, nhắc cái lỗi mình sửa, mà mình đọc rồi không biết mình nói gì hết. Đọc xong rồi cái bữa nay tôi sám hối rồi đó, phải không? Mà không biết mình đọc cái gì làm sao biết mình sám hối. Đọc ra phải biết mình có cái lỗi gì, lỗi đó là có tội sao, để mình nhớ mình tránh thì mới gọi là sám hối. Bây giờ giả sử như có ai làm cái gì quấy cho người cha, người mẹ hoặc là thân bằng quyến thuộc, rồi bây giờ mình hối hận tới mình xin lỗi, xin lỗi mà lại mình không có nói cái tiếng gì cho cha mẹ nghe được, thì người ta có tha mình không? Lại à, hôm đó con đã làm cái lỗi gì đó làm cho cha buồn, mẹ buồn, giờ con xin nhận cái lỗi đó, từ đây thì sao con chừa cãi thì cha mẹ mới vui, phải không? Lại nói tiếng Tây, tiếng Tàu với hồi rồi lại mà lại nói đó tôi sám hối gì chứ ba tôi rồi, mà ba không biết tiếng Tây tiếng Tàu thì sao? Rồi có nhận sám hối hay không? Coi như mình đùa chơi rồi chứ không có sám hối gì hết trơn. Đó là một cái lẽ thực mà chúng ta lâu nay hơi kẹt, nên cái sự tu của mình nó trở thành rất yếu ớt, là vì mình không thấy được cái lẽ thật để mà tu. Đó là nói lý do rồi. Hỏi: không thể lìa văn tự ngôn ngữ mà riêng có ý. Nà, như vậy thì thường thường nữa để tìm ý Phật, mà ý Phật thì đâu có rời ngôn ngữ được. Như vậy thì tại sao không cho tụng kinh? Đó, người nói như thế cũng là học ngữ. Ông nói vậy cũng là học ngữ. Hỏi: đồng là ngôn ngữ, sao thầy chẳng nhận lời tôi? Ngài đáp: ngươi hãy lắng nghe, trong kinh có đoạn văn rất rõ ràng, ta nói ra là nghĩa ngữ mà chẳng phải văn, chúng sanh nói ra là văn ngữ mà chẳng phải nghĩa. Người được ý vượt ngoài lời, người ngộ lý vượt ngoài văn tự, pháp vượt ngôn ngữ văn tự, đâu thể nhầm trên câu văn mà cầu. Đó. Như vậy thì đây nhắc lại trong kinh Phật nói rằng lời Phật nói ra là nghĩa ngữ, tức là những cái lời nói mang những cái ý nghĩa sâu xa trong, chứ không phải là văn. Còn chúng sanh nói ra là văn ngữ, tức là nói theo chữ theo ở bên ngoài thôi, chứ không phải là nghĩa. Vì vậy mà người ngộ được ý thì vượt ngoài cái lời nói, tức là đạt được lý rồi thì không còn mắc kẹt ở văn tự nữa. Chứ còn không gì nghe cái văn tự rồi mình cố chấp vào văn tự. Cho nên lời nói để diễn đạt cái ý nghĩa, mà ý nghĩa đó chúng ta nhận được thì không mắc kẹt ở lời nói. Cho nên nói rằng pháp vượt ngôn ngữ văn tự, đâu thể nhầm trên câu văn mà cầu. Cái pháp đó ngoài cái ngôn nghĩa, cái văn nghĩa. Như vậy thì tôi nhắc lại như câu mà chiếu kiến ngũ quẩn gia không đội dưới thiết khổ ách. Như vậy thì cái văn tự nó như vậy, mà cái chiếu kiến nó có giống như cái văn tự không? Cái chiếu kiến là tâm mình tự soi lại, tự quán chiếu, chứ không phải tự văn tự. Cho nên mình nghe chiếu kiến ngũ quẩn gia không, mình biết được cái nghĩa đó, cái ý đó rồi, thế mình tự ngồi lại quán chiếu, chứ không phải tự ngồi lại mà đọc. Cho nên cái nghĩa nó rời cái văn tự, nó không có trên văn tự. Thế nên người phát Bồ Đề thì được ý quên lời, ngộ lý mà lờ kinh, cũng như được cá quên ơn, được thỏ bỏ bẫy vậy. Như vậy thì quý vị, tôi nhắc lại, hai người cùng học kinh Bát Nhã, mà người học đến câu chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhiếp thiết khổ ách, thì người đó ngang đó không tụng nữa, mà cứ ngồi lại quán chiếu thân năm uẩn này, tự tánh nó là không, cho hiểu rõ vậy. Hiện có chỉ là cái tướng quyển quá, mình chiếu soi như vậy hàng ngày để cho mình thâm nhập, thì người đó còn đọc cái câu chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhiếp thiết khổ ách nữa không? Rồi còn cái người thứ hai thì cứ đọc kinh Bát Nhã, ngày nào cũng đọc chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhiếp thiết khổ ách. Thì hai người đó, người đó, người nào mau thấy khổ hơn? Nếu mình soi thấy năm uẩn là giả dối, mà năm uẩn giả dối thì có ai chửi mình cũng coi thường, lời nói có thiệt đâu. Thấy năm uẩn là giả dối, cho nên mình được tốt mình cũng không mừng, được bị xấu mình cũng không khổ, không buồn. Chỉ như vậy là mình thấy khổ. Còn mình cứ tụng chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhiếp thiết khổ ách mà tụng hoài không có chịu soi lại, thì có hết buồn hết khổ không? Đó, thì hai cái nó hết sức là rõ ràng. Một bên biết dùng cái nghĩa để mình quán chiếu, còn bên mình mắc kẹt trong cái chữ không à, cứ đọc lại chữ hoài. Thì như vậy bên nào đem tới kết quả thực sự cho trên đường tu của mình? Đó là nói cái lẽ thật như vậy, để cho quý vị thấy chúng ta học là tu, chứ không phải học để mà nhiều lời nhiều chữ. Vì vậy mà nói người phát cái tâm Bồ Đề thì được ý quên lời, ngộ lý mà lờ kinh, cũng như được cá thì quên nôm, được thỏ thì bỏ bẫy. Người ta đi nôm cá, mà được cá nó đi trong nôm rồi thì ta nhắm vào con cá, ta bắt, chứ ai nhắm vào cái nôm, phải không? Cũng như người ta lấy bẫy mà gài thỏ, được thỏ rồi ta bắt thỏ đem về, chứ ai mà xách bẫy đem về. Có vị pháp sư hỏi, niệm Phật là hữu tướng đại thừa, ý thiền sư thế nào? Thì ông sư này ông hỏi, người tu niệm Phật thuộc là hữu tướng đại thừa, tức là tu đại thừa về bên tướng tông, ý thiền sư thế nào? Sư đáp, vô tướng vẫn chẳng phải đại thừa, luống huống là hữu tướng. Kinh nói phàm phu chấp tướng, tùy nghi vì họ nói. Ngài nói cái đó hữu tướng là hữu tướng đại thừa, thì ngài đáp rằng cái vô tướng còn không phải đại thừa, muốn mà hữu tướng. Tại sao? Vì còn hữu còn vô là còn đối đãi, mà đối đãi thì còn một bên chưa phải viên mãn, cho nên không phải là đại thừa. Vì vậy mà ngài dẫn kinh nói phàm phu chấp tướng, tùy nghi gì họ nói, nên tùy nghi gì họ mà nói để cho họ đừng có mắc kẹt nữa thôi. Hỏi nguyện sanh tịnh độ, chưa biết thật có tịnh độ chăng? Ngài đáp, kinh nói muốn được tịnh độ phải tịnh tâm kia, tùy tâm kia tịnh tức Phật độ tịnh. Câu này là trích trong cái bộ kinh Duy Ma Trạch. Muốn được tịnh độ phải tịnh tâm kia, tùy tâm kia tịnh tức Phật độ tịnh. Bởi vì ngài người hỏi nói là mình sanh tịnh độ, chưa biết có tịnh độ thật hay không, ngờ cái chỗ đó. Thì ngài trả lời rằng muốn được tịnh độ thì phải tịnh với tâm mình, tùy tâm kia tịnh thì Phật độ tịnh. Tâm mình định tịnh thì cõi Phật tịnh, không có lo gì. Giải thích, nếu tâm thanh tịnh thì chính chỗ ở hiện giờ là tịnh độ. Ví như sanh trong nhà quốc vương, nhất định nối nghiệp quốc vương, phát tâm hướng Phật đạo là sanh nơi cõi Phật tịnh. Tâm kia nếu chẳng tịnh thì chính chỗ ở hiện giờ là quế độ. Tịnh và quế độ là tại tâm, chẳng phải tại cõi nước. Đó. Bây giờ nói thực tế thì chúng ta hiện ở thế gian này, trong thế gian này có người thì vui, có người thì khổ, phải không? Như vậy cái vui cái khổ đó từ đâu mà ra?